Đánh giá của ban giám khảo. 4 tuần đã trôi qua kể từ ngày cuộc thi được thông báo. Hôm nay tiền sảnh chật kín người, trưởng ban giám khảo từ từ tiến lên sân khấu. Một bầu không khí im lặng đột nhiên bao trùm lấy tất cả, kể cả đại diện của các đội dự thi.
Kính thưa quý vị, tôi xin đại diện cho ban giám khảo trân trọng thông báo kết quả cuộc thi Hãy giữ ước mơ luôn tồn tại và sống động và trao phần thưởng cho đội thắng cuộc. Theo quy định, các đội tham gia sẽ thu thập những tấm ảnh tự nhiên chân thật nhất, ghi lại những khoảnh khắc sống động tại tầng 6 này. Ban tổ chức hy vọng rằng, thông qua cuộc thi, chúng ta có thể tìm ra những cách để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Xin được gọi là những khoảnh khắc hiện thực hóa diễn cảnh. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta quan tâm hơn về những cơ hội mà mình có mỗi ngày để giữ cho ước mơ của chúng ta luôn sống động. Bây giờ thì xin cho phép tôi được mở phong bì.
Margot bước lên và trao cho vị trưởng ban giám khảo chiếc phong bì.
Bây giờ thì xin được trân trọng giới thiệu. Đây là chị Margot Carter, phó chủ tịch điều hành của tập đoàn Ngân hàng Đông Phương, nơi lưu giữ kết quả của cuộc thi.
Đó đây vang lên những tiếng cười ý nhị, nhưng mọi người dường như vẫn đang rất háo hức muốn biết kết quả.
Giải nhì thuộc về đội ban điều hành, và ban giám khảo cũng đã rất ấn tượng với số lượng ảnh dự thi của những nhân viên điều hành. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc diễn cảnh tươi đẹp cho thấy các nhân viên điều hành của chúng ta luôn lắng nghe các nhân viên cấp dưới tâm sự trong các bữa ăn trưa. Và đây chính là yếu tố quyết định thắng cuộc.
Trong đám đông lại vang lên những tiếng cười khúc khích.
Xin mọi người dành cho họ một tràng pháo tay.
Phil tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng, nhưng chỉ đưa ra lời bình ngắn gọn.
Tôi chỉ muốn thông báo rằng phòng ăn trưa của ban điều hành sẽ lại rộng mở cho tất cả các bạn vì mục tiêu chung của chúng ta. Ý kiến này là chính vị phó giám đốc của chúng ta, chị Sconpel, người đã thuyết phục tôi rằng tất cả các bác sĩ, y tá và những nhân viên khác cần có một nơi để nghỉ ngơi và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Lời ông vừa dứt thì những tràng pháo tay nồng nhiệt đồng loạt vang lên.
Và bây giờ thì tôi xin công bố giải nhất. Giải nhất của cuộc thi sẽ được trao cho các y bác sĩ cũng như các chuyên gia dinh dưỡng và hộ lý của tầng 6. Ban giám khảo không chỉ ấn tượng bởi hàng loạt ảnh chụp các bạn đang chăm sóc các bệnh nhân rất nhiệt tình, mà còn bởi tấm gương sáng mà các bạn đã để lại cho tất cả chúng tôi. Bộ sưu tập ảnh còn cho chúng ta hiểu thêm về những nỗ lực tận tụy hết mình của các nhân viên ở nơi đây đối với các bệnh nhân. Và chính điều này đã làm rõ thêm chủ đề của cuộc thi nhờ vào cách tiếp cận vô cùng khéo léo của các bạn. Chúng tôi đặc biệt thích hình ảnh các khay thức ăn dành cho các bé khoa nhi với chiếc bánh xếp được trang trí tựa như các nhân vật trong bộ truyện tranh Pokemon. Đây là một tuyên bố hùng hồn rằng chúng ta có thể mang đến một cuộc sống tốt hơn cho những bệnh nhân tại Samaritan chỉ bằng dành một chút thời gian và sự khéo léo của mình. Chúng tôi sẽ luân phiên trưng bày ảnh của các bạn tại tất cả các khoa trong hệ thống bệnh viện. Thậm chí, chúng tôi còn muốn chuyển tải chúng thành một đoạn phim theo từng chủ đề cho trẻ con và các nhân viên xem. Và sau đây là một thông tin rất bất ngờ. Một vị mạnh thường quân giấu tên đã tặng một giỏ quà cho mỗi người trong đội. Người này muốn bày tỏ lòng cảm ơn các bạn vì đã chăm sóc vợ ông thật chu đáo trong thời gian bà ấy trị bệnh ở đây. Các bạn đã làm việc tốt lắm.
Con đường phía trước. Khi sự thay đổi mà chính bạn đã dồn bao tâm huyết thực hiện bắt đầu có dấu hiệu phai nhạt theo thời gian, thì thách thức lớn nhất xuất hiện. Đó là làm sao duy trì những thay đổi đó trong khi lực hút của những thói quen cũ bắt đầu khởi động trở lại. Và đây cũng chính là lúc bạn phải thực sự quyết tâm với ước mơ của mình, bởi vì chính những ước mơ đó đã thôi thúc bạn thực hiện những thay đổi môi trường sống và làm việc, thay đổi các thói quen, lối tư duy cũ, thay đổi cả các suy nghĩ của chính bạn. Nếu bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, việc đầu tiên là hãy tìm cho mình một ước mơ, một mục tiêu để theo đuổi. Và khi đã có ước mơ của riêng mình, hãy sống hết mình với ước mơ đó. Và trong dòng chảy của cuộc sống, một lúc nào đó bạn sẽ thấy dường như ước mơ của mình đã bắt đầu có dấu hiệu phai mờ, hoặc bạn đi lạc sang một con đường mà mình không hề muốn đi. Trong trường hợp này, hãy tự điều chỉnh bản thân để mọi hành động của bạn đều hướng về mục tiêu ban đầu. Đó cũng chính là một hình thức của sự tự huấn luyện. Không ai có thể nhìn nhận và đánh giá bản thân mình chính xác. Đôi khi bạn cần phải nghe những lời bạn ít muốn nghe nhất từ người khác, cũng như chỉ cho một ai đó thấy họ đã đi theo hướng sai lệch như thế nào so với mục tiêu ban đầu mà họ đã lựa chọn. Trên con đường tìm với ước mơ, thực hiện ước mơ và giữ cho nó luôn sống đậm, bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn. Song niềm tin và sự quyết tâm sẽ giúp bạn tận hưởng được hương vị ngọt ngào của thành quả mà chính quá trình cố gắng hết mình của bạn đã mang lại. Hãy tìm ra ước mơ của mình và biến nó thành hiện thực. Và hãy không ngừng học hỏi để duy trì ước mơ đó. Đến thăm Samaritan hôm nay, người ta có thể tận mắt chứng kiến những thay đổi nơi đây. Ở đó có những con người dũng cảm, dám thay đổi cách tư duy cũng như những phương cách làm việc cũ kỹ để thắp lên những tia hy vọng cho cuộc sống mới. Nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Rhonda đã là một nữ giám đốc xuất sắc, được mọi người yêu mến và kính trọng. Cô nhớ Anne da diết, nhưng dường như nỗi đau trong cô đã được xoa dịu phần nào, và cô muốn cảm ơn Anne về những di sản mà cô con gái đã để lại cho cô. Anne giúp cô cảm thông với nỗi đau lớn nhất của con người khi mất đi người mình yêu thương. Chính vì vậy, cô càng dành nhiều sự chăm sóc hơn cho các bệnh nhân của mình. Anne đã giúp cô tìm thấy phần ước mơ của mình trong giấc mơ chung của Samaritan. Đó là ước mơ được xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân đang điều trị ở đây, cũng như sự nỗ lực hết mình để biến nơi đây thành một môi trường lý tưởng cho họ và cho các đồng nghiệp. Rhonda và Phil hiện đang phối hợp với nhau rất ăn ý trong công việc. Pin, Joan, Beth và Jack thì vẫn luôn là những y tá đi đầu trong việc đưa ra những ý tưởng mới để làm cho môi trường làm việc của họ ngày càng thêm sinh động và vui vẻ. Họ vẫn thường đến Takadatu, và khi trở về, miệng luôn than phiền về cái hàng người dài dằng dặc đứng đợi trước cửa, nhưng vẫn không quên gớt lời khen ngợi tài nghệ nấu ăn và phong cách phục vụ có một không hai của Takadatu, nơi có Ishi, một người bạn và là một người cố vấn đáng yêu của họ. Tất cả mọi thành viên của Samaritan hôm nay đang hướng đến một nơi hoàn toàn mới, một nơi chưa từng có ai trải qua như cách của họ, một nơi với thật nhiều khó khăn thử thách lòng tin và bản lĩnh của họ. Những con người quả cảm của bệnh viện này đã có tất cả mọi thứ họ cần, nhưng chưa có gì đảm bảo là họ sẽ mãi mãi đứng vững trên con đường mà họ đã từng trải nghiệm. Mỗi một ngày đi qua, họ lại tiếp tục cuộc hành trình đầy thách thức của mình, một con đường mới hoàn toàn của riêng họ. Đó là con đường mà mỗi thành viên của Samaritan có trách nhiệm phải tự khám phá mỗi ngày để bắt nhịp với yêu cầu mới của bệnh viện. Và đây là một thông báo mới vừa được dán trên bản tin của bệnh viện Samaritan. Chúng tôi đã nhận ra rằng bí quyết để giữ cho những ước mơ của mình luôn sống đậm trong môi trường làm việc đầy thử thách hiện nay là mỗi người phải quyết tâm tạo ra ước mơ của chính mình, cho dù thực tế có khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa. Sau đó hãy tìm cách biến ước mơ thành hiện thực và giữ cho diễn cảnh đó luôn tươi đẹp. Có nhiều người hoài nghi về tầm quan trọng của việc hướng đến ước mơ, nhưng ước mơ vẫn sẽ mãi là một điều trừu tượng cho đến khi chúng ta từng bước bằng những hành động cụ thể biến nó thành hiện thực. Và dưới đây là tóm tắt các bí quyết để chúng ta đạt được mục đích của mình. 1. Biết tạo ra ước mơ. 2. Tìm cách thực hiện ước mơ. 3. Nuôi dưỡng ước mơ để nó luôn sống động.